Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 14 tháng 1 năm 2015, nhằm ngày 24 tháng 11 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại: làm ác sẽ gặp ác, làm lành sẽ gặp lành. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, cái đoạn kinh ở trong kinh Pháp Cú ghi lại những lời Đức Phật dạy mà chúng ta nghe vừa rồi đều là những lời dạy để nhắc nhở chúng ta một điều, đó là hãy bỏ ác, hãy làm lành, hãy nên biết rằng cái gì có nhân thì cái đó có quả. Hễ ta tạo ra những việc làm xấu ác, nuôi lấy những tâm niệm xấu ác, hành động những việc xấu ác, thì chắc chắn dẫu sớm hoặc muộn, những cái hậu quả xấu ác sẽ đến ở trong đời sống của mình. Ngược trở lại, ta sống với những tâm niệm lành, nói những lời lành, làm những việc lành, thì chắc chắn dẫu sớm hay muộn, không kiếp này thì kiếp sau, những kết quả tốt đẹp nó cũng sẽ đi tới với mình. Ta cũng đọc thấy ở trong câu đó, những câu đó một lời của Đức Phật dạy thế này, đó là hãy đừng làm cái gì mà tổn hại tới cho những con người họ sống cái cuộc đời thánh hạnh, những con người họ tốt đẹp, những con người thanh tịnh. Nếu như mình xị vạ họ, mắng nhiếc họ, nếu như mình làm một điều gì tổn hại tới họ, thì nên biết rằng chính mình chứ không ai khác sẽ nhận hết tất cả những cái hậu quả xấu ác từ ở đến việc làm của mình đó. Cái lời dạy đó của Đức Phật vốn là xuất phát từ một câu chuyện liên hệ tới một người thợ săn. Người thợ săn đó tên gọi là Cô Ca. Một hôm, Cô Ca là người thợ săn này mới dẫn theo một cái bầy chó săn của mình để lên đường đi săn bắn. Nhưng mà không ngờ, mới vừa đi ra khỏi nhà thì gặp ngay một ông tu sĩ. Người thợ săn mới nghĩ mình đi săn để kiếm thịt của mấy con thú con vật, gặp cái ông ăn chay kiểu này xui quá, chắc cả ngày hôm nay chẳng được cái gì. Cái ý nghĩ của ông Cô Ca đó, nó cũng giống như ý nghĩ bây giờ của một số lớn người ấy. Cứ đi ra đường mà gặp đàn bà là xui. Thì lúc bấy giờ cái ông này cứ nghĩ rằng thờ săn mà đi ra đường gặp thầy tu sĩ xui xẻo, cho nên ông ta bực dọc trong lòng, từ nguyền rủa cái ông thầy tu đó. Mà quả thật đúng, ngày hôm đó không biết thế nào, đi săn mãi, lằn lồi hết rừng này sang rừng khác, ông ta chẳng bắt được một con thú nào hết cả. Ông thấy đúng là thầy tu đó làm hại mình. Thế là trời tối, ông ta lại lên đường trở về nhà. Khi mà ông lên đường trở về nhà đó, thì lúc bấy giờ, cái vị tu sĩ đệ tử của Phật đó cũng vừa đi trở về, lại gặp ông ta nữa. Khi mà gặp cái ông thầy tu sĩ này lần thứ nhì nữa, thì người thợ săn không cách nào mà dằn được cái lòng của mình. Cho nên ông ta mới tức quá, mới xổ cái bầy chó săn ra để cho cái bầy chó săn đó đuổi theo cái ông thầy tu này. Ông thầy tu tự nhiên đang đi một cách bình thường vậy, gặp phải một cái bầy chó săn nó tới nó bao vây tấn công. Lúc bấy giờ vị tu sĩ mới trèo ngay lên trên cái cây mà trốn thoát mấy con chó săn này. Thì trong khi mà ông ta trèo lên cây như vậy thì cái người thợ săn này tức tối, mình lấy cái cung tên ra bắn vào ngay cái chân của cái ông thầy tu đó. Gọt chân của ông thầy tu bị cái mũi tên đau đớn thấu trời, cho nên ông ta không cách nào mà giữ được cái tấm y mà choàng vào người, vội vàng trèo lên cây bị ngay một mũi tên đau đớn. Ông ta không còn giữ được cái tấm y đó ở đây mình, thế là cái tấm y đó nó rớt xuống. Cái tấm y nó rớt xuống thì từ trên cao nó rớt xuống ở dưới đất này. Thì cái ông thợ săn đang còn nhắm mũi tên mà bắn ông thầy tu này, cái chiếc áo vàng đó nó rơi nó trùm lên người của ông thợ săn đó. Mấy cái con chó săn của ông thợ săn này khi mà nhìn thấy cái chiếc y vàng nó rớt xuống thì tưởng là cái ông thầy tu này từ trên cây rớt xuống. Thế là cả cái đám chó đó nó bu lại, nó tấn công cái người đó, nó cắn, nó xé. Thì lúc bấy giờ cái vị tu sĩ đang ở trên cây thấy cái bầy chó tấn công mà cắn cái ông thợ săn này thì thương tình mới bẻ một cành cây mà xua đuổi những con chó đó. Và đến khi con chó đó cắn nát cái manh áo đó ra rồi thì thấy ra rằng cái người mình cắn chẳng phải là địch thủ thầy tu mà lại chính là cái ốc chủ của mình. Thế là bầy chó sợ hãi trốn biệt vào rừng, người thợ săn nằm chết ở đó. Khi mà người thợ săn chết rồi, cái ông tu sĩ này, ông thấy hết sức thương tâm. Không chỉ thương tâm cho cái người chết đó, mà cái vị tu sĩ này, lúc bây giờ một dấu hỏi này nó trỗi dậy. Dẫu sao thì ông chết, mặc dầu mình không có ác tâm giết ông này, nhưng mà cái tâm ý của mình đó, vô tình, đã biến ông này thành cái mục tiêu cho những con chó nó tấn công như vậy. Không biết rằng mình có tội hay không, mình có phạm giới giết người hay không. Thì trong tâm trạng hoang mang như vậy, cái vị tu sĩ này trở về thưa hết tất cả cái câu chuyện từ đầu tới đuôi cho Đức Phật và xin Đức Phật khai sáng. Thì nhân đó mà Đức Phật dạy rằng: không, con không có cái lỗi gì ở trong điều này hết cả, và cái giới hành của con cũng không hề bị ô nhiễm vì cái việc chết của cái người thợ săn kia. Đây là chính người thợ săn đã nuôi cái ác tâm, và vì vậy mà ác quả nó đã đến với người thợ săn này vậy. Và từ đó Đức Phật dạy: đừng khởi cái ác tâm mà muốn làm hại những người sống cái cuộc đời thanh tịnh. Bởi vì khi nào mình khởi ác tâm mà muốn hại những người đó thì những người đó chắc chắn không bị hại, mà ngược trở lại cái hậu quả xấu ác nó sẽ đến lại với mình. Chẳng khác gì như cái người mà tung bụi ở trước cái ngọn gió ngược chiều, thì chắc chắn rằng bụi đó nó sẽ bay ngược trở lại ở đến mặt mũi của mình mà thôi. Cái điều đó, thưa quý vị, ta cũng nghe lấy tổ tiên mình dạy rất nhiều. Nào là hàm huyết phun nhân, tiên ô tử khẩu, có nghĩa là mình ngầm máu mà phun người, thì cái người khác chưa biết rằng là có bị máu dính hay không, nhưng mà chắc chắn nhất cái miệng của mình bị dơ trước tiên kẻ đã. Giống như một người ngựa mặt lên trời mà phun nước miếng thì cái nước miếng đó nó đã rớt xuống ở đến mặt của mình trước vậy. Thì cũng như vậy, khi mình mở miệng mà chửi người khác, khi mình khởi một cái ác tâm mà muốn làm hại người khác, nhất là những người tu hành, những người sống cái cuộc đời trong sạch ở giữa thế gian này, thì nên biết rằng cái người tu hành đó sẽ không bị ác quả, mà chính mình chứ không ai khác sẽ tự làm hại mình trước hơn hết cả. Nhưng mà nói chung cho tất cả mọi người sống ở đời, bất cứ ai mà nếu nuôi cái ác tâm đối với người khác, nhất là cái ác tâm từ đó mà đưa tới những ác khẩu, vu khống, nhục mạ, nói xấu những điều không đúng với sự thật đối với người khác, thì nên biết rằng sớm hay muộn, những cái hậu quả xấu ác đó nó cũng sẽ tới với mình. Bởi đâu vậy? Bởi vì không có gì có nhân mà không có quả hết cả. Hệ nhân đã tạo thì quả chắc chắn sẽ tới với mình, chỉ có điều tới sớm hay muộn mà thôi. Một cái người làm ác, cái quả ác nhiều khi nó chưa tới trước mắt mình, cứ tưởng rằng mình cứ giết người, mình cứ cướp của, mình không ai biết hết cả, thế là mình có thể sống một cuộc đời sung sướng. Không biết rằng cái hậu quả đó nó chưa tới lúc này, nhưng mà nó sẽ tới lúc khác. Cũng giống như một người làm lành, mặc dù cái quả lành nó chưa tới trước mắt mình, nhưng mà nên biết rằng cái quả lành đó nó sẽ không tới lúc này thì nó cũng sẽ tới lúc khác vậy. Cho nên một người Phật tử nên biết cái điều đó để mà chuyển hóa cái con người của mình, để hướng cái cuộc đời của mình đi vào cái con đường lành, đường tốt. Nguyện trong cuộc đời làm sao đừng bao giờ nói những lời xấu ác với bất cứ một ai hết cả, nhất là những lời vu khống, những lời nhục mạ, những lời mà khiến cho kẻ khác có thể vì đó mà đau khổ, mà bị tổn hại. Người Phật tử nguyện đừng bao giờ tham dự vào những cái trò chơi vu khống như vậy. Thực sự ta có thể thấy rõ một điều, cái đất nước của mình đó, dân tộc của mình đó, cái cộng đồng của mình ở đấy, và ngay cả trong những cái cộng đồng Phật giáo nữa, phần lớn những đổ vỡ là do đâu vậy? Do bởi vì con người mình không có chánh ngữ, không có những lời nói chân thật. Và vì vậy cho nên cái tình trạng vu khống mà lì lẫn nhau nó cứ liên tục diễn ra ở khắp tất cả mọi nơi. Và chính những cái đó đã tàn phá con người, tàn phá cái đất nước xứ sở, tàn phá cái cộng đồng của mình biết bao nhiêu mà kể. Cho nên thưa quý vị, người Phật tử lúc nào mình cũng phải biết sống với chánh ngữ, nghĩa là sống với những lời nói chân chánh. Nguyện không bao giờ nói bất cứ một cái gì mà chính mình không thấy tận mắt. Nguyện không bao giờ nói bất cứ một cái gì mà mình không biết chắc rằng đó là sự thật. Phần lớn mình chỉ nghe người khác nói, và rồi mình cũng sẽ lặp lại những lời đó. Và rồi những lời thị phi như vậy, những lời vu khống như vậy, nó giống như một cơn gió, nó tràn lan ở khắp tất cả mọi nơi. Và cuối cùng nó sẽ đưa tới một cái xã hội mà ở đó không còn ai tin tưởng ai được nữa hết cả. Tình trạng chúng ta bây giờ nó cũng gần như vậy quý vị. Cho nên người Phật tử nguyện đừng bao giờ vu khống một ai, nguyện đừng bao giờ vì bất cứ một lý do gì mà nói những lời độc hại đối với bất cứ một ai, nhất là những điều đó hoàn toàn mình chưa bao giờ thấy tận mắt hết tất cả. Quý vị, nếu mà đã từng sống với một nỗi ham oán nào đó thì biết rằng cái kẻ mà bị vu khống, kẻ mà bị nhục mạ, kẻ đó phải sống với một cái nỗi oán trong đời của mình, kẻ đó mà đau khổ như thế nào. Nên nghĩ tới cái nỗi đau khổ của những con người bị oán ức từ những lời nói cố tình hoặc là vô ý mà gieo rắc tới, để mình nguyện đừng bao giờ tiếp tay vào cho những cái trò vu khống mà lì. Bởi vì mình làm điều đó làm khổ người khác đã đành, mà chắc chắn chính mình sẽ gặt lấy những cái hậu quả không hay sau này. Cả một cái phẩm kinh vừa rồi mà ta nghe, cái phẩm đó có tên là phẩm ác. Đức Phật, Ngài rất là thực tế. Ngài nhìn rõ vào ở trong cái đời sống con người, từ những hành động, từ những lời nói. Và Ngài nhìn thấy rõ, những cái hành động với những lời nói xấu ác, nó sẽ đưa tới những kết quả tai hại như thế nào. Để rồi, Ngài răn dạy con người ta, phải biết bỏ ác, phải biết làm lành. Nhưng mà, cái điều mà ta lưu ý ở những lời dạy của Đức Phật đó là, Đức Phật thấy rất rõ, ở đấy con người, cái khả năng mà làm được điều lành, nó rất nhỏ bé. Mà cái khả năng làm điều ác, thì lúc nào nó cũng mạnh mẽ hết cả. Chính vì vậy cho nên, để mình có thể bỏ ác làm lành được, mình lúc nào cũng phải tự nhắc nhở mình. Tự nhắc nhở mình để tránh xa điều ác. Tự nhắc nhở mình để mà lúc nào cũng biết hướng tâm mình, hướng hành động của mình, hướng những lời nói của mình về những chỗ tốt lành. Ngày xưa có một tấm gương này có thể chỉ dạy cho ta một phương pháp. Có một người, cứ mỗi lần mà ông ta làm được một điều lành thì ông ta bỏ vào trong cái chai đó một cái hạt đậu trắng. Mỗi lần nào mà ông ta làm, ông ta nói một cái điều xấu ác, thì khi mà nghĩ lại, ông ta lại bỏ một hạt đậu đen vào ở trong cái chai đó. Lúc đầu thì ông ta thấy rằng cái hạt đậu đen nó nhiều, mà cái hạt đậu trắng thì nó rất ít. Nhưng mà càng ngày, thì cái hạt đậu đen nó càng ít đi, và cái hạt đậu trắng nó càng nhiều lên. Thì cũng như vậy, nếu như ngày nào mình cũng biết tự nhắc nhở mình, bỏ ác làm lành, thì mình sẽ có thể thực hiện được một cái điều nói dễ mà làm khó như vậy. Còn nếu như mình sống mà không bao giờ ý thức về những lời nói của mình, ý thức về những hành động của mình, ý thức về những tâm niệm của mình trong cuộc sống, thì rồi thưa quý vị, ai cũng có thể biết được rằng ác là xấu, lành là tốt. Nhưng mà không đủ sức để bỏ ác, mà cũng không đủ sức để làm việc lành đâu. Cho nên hãy tập cái chuyện bỏ ác làm lành đó ngay ở trong đời sống hàng ngày của mình. Đức Phật ngày xưa mà đặt ra giới luật, mà dạy dỗ đệ tử của Ngài cũng như vậy. Bất cứ khi nào mà Ngài thấy, Ngài nghe, Ngài biết một cái việc làm xấu ác nào đó, thì bao giờ Ngài cũng răn dạy để cảnh giác cái người đệ tử đó phải thay đổi. Một việc ác mà mình cứ lặp đi lặp lại, thì rồi mình sẽ đồng hóa cái việc ác đó như là một điều tốt đẹp trong đời sống. Mình làm ác một cách vô ý thức. Một việc ác mà mình đã làm và biết mình biết nhìn lại cái điều đó để thấy nó là xấu, biết nó là ác, để rồi mình khởi lên một cái nguyện lực từ bỏ tất cả những điều đó. Thưa quý vị, mình sẽ có khả năng mà từ bỏ điều ác, có khả năng mà làm các điều lành ở trong cái đời sống của mình. Điều thứ hai nữa, Đức Phật dạy về ác về lành như vậy là để cho chúng ta thấy rõ một điều, đó là để đừng bao giờ rơi vào ở trong cái chỗ tà kiến. Nên biết rằng điều ác là chính mình làm, cho nên quả ác quả khổ nó tới là chính mình thọ lãnh. Đừng đổ thừa cho bất cứ một ai khác, cũng đừng phải trông chờ một ai khác là nào đó mà gánh hết tất cả những hậu quả cho những việc làm của mình ở trong đời sống. Phần lớn, ngay cả những người Phật tử, mình có một cái giáo lý như vậy, những lời của Đức Phật dạy như vậy, nhưng mà phần lớn, mình cũng không bao giờ ý thức rõ về cái nhân quả ở trong đời sống của mình. Để rồi, khi gặp cảnh khổ, khi gặp những tai ương hoạn nạn, thì oán trời trách đất đủ thứ hết cả. Rồi cầu xin trời Phật cho mình cái này, cho mình cái khác. Mà từ con người của mình thì không có thay đổi chút nào hết cả. Vẫn tiếp tục chửi bới người khác, vẫn tiếp tục nghĩ những điều xấu ác cho người khác, vẫn tiếp tục hành động những điều xấu ác. Rồi cứ cầu trời, cứ thân Phật. Trời Phật mà không cho thì sinh tâm oán giận ruống cả trời Phật mình. Nên biết rằng những kẻ như vậy đó là những kẻ sống trong tà kiến, là những kẻ đi vào con đường của tà ma ngoại đạo. Con đường của chánh đạo, con đường của chánh kiến phải là con đường thấy rõ từ ở nơi cái nhân quả trong đời sống của mình, để chính mình bỏ ác, chính mình làm lành, chứ không phải là trông chờ một ai khác ban thưởng cho mình, hoặc là gánh vác những hậu quả từ ở nơi những việc làm của mình. Khi nào mình thấy biết điều đó, chính là mình sống với chánh kiến, mình thoát khỏi tà kiến. Tất cả những cái gì bỏ mất con người của mình để tôn thờ bất cứ một thần linh nào, một ngẫu tượng nào, xem đó như một thế lực ban phước giảng hòa lên trên đời sống của mình, Đức Phật dạy tất cả đó đều là tà kiến hết cả. Và kẻ nào sống với tà kiến như vậy, kẻ đó đi vào con đường của tà đạo, đời này mãi mãi muôn đời, kẻ đó làm sao có thể giải thoát khỏi đau khổ. Khi mà chính mình vẫn chìm lắm trong u mê tâm tối như vậy, hãy thấy rõ cái nhân quả trong đời sống của mình, để rồi mình biết bỏ ác, mình biết làm lành, chuyển hóa được đời sống của mình, chuyển hóa được những đau khổ trong gia đình, trong xã hội. Đó chính là cái điều mà ta học được từ ở những lời của Đức Phật dạy ở nơi đây. Xin thành thật cảm ơn quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.
Cõi ta bà có chân xa phiền lụy, khổ ai chuốc cay vẫn giọt ngọt không phai. Niềm hạnh phúc trong lễ chân thế thoáng quay về bên thiện thể Như Lai. Trong sương gió có lời ca oanh vũ, tưng bừng vui như mở hội đất trời. Trầm hùng đó bao chơi bơi bật dứt, tự xanh rồi vẫn giọt ngọt không phai. Niềm hạnh phúc trong lễ thế chân thế nay đã về bên thiện thể Như Lai. Niềm hạnh phúc trong lễ thế chân thế nay đã về bên.
Thông báo, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử được rõ, thứ bảy tuần này là ngày tu niệm Phật. Khóa lễ sẽ bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Vậy chùa xin thông báo và kính mời quý Phật tử về tham dự ngày tu học đông đủ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con đê đầu kinh lễ Đức Phật A Di Đà, người cha lành muôn thuở ngự ở cõi Tây Phương. Lòng từ bi rộng lớn, đại nguyện hoàng thâm, nguyện sau khi thành Phật ngự ở chốn Tây Phương. Con đê đầu kinh lễ Đức Vô Lượng Thọ Phật, người cha lành muôn thuở sống mãi ở tâm con. Với tình thương rộng lớn bao trùm cả hư không, bốn ta